Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Lê Phước và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 9 2011.
Tổ chức phóng viên không biên giới chỉ trích Việt Nam kết án tù blogger Lưu Văn Bảy.
Ban giám đốc tập đoàn Vinashin bị truy tố về tội biến thủ công quỹ.
Tổ chức ân xá quốc tế tố cáo phiến quân miền Nam Thái Lan phạm tội ác chiến tranh.
Hơn 200 người bị thương trong một tai nạn tàu điện ngầm tại Thượng Hải.
Hai nhà sư Tây Tạng toan tự thiêu, công an phong tỏa tu viện.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở phiên họp đầu tiên về vấn đề Palestine.
Giáo chức công lập và tư thục tại Pháp đồng loạt đình công chống cắt giảm ngân sách.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Philippines và Nhật Bản tăng cường quan hệ để đối đầu với Trung Quốc.
Giới trẻ Việt Nam vẫn còn đói thông tin về chủ quyền biển đảo. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Nhã.
Kính thưa quý vị, Tổ chức phóng viên không biên giới chỉ trích bản án tù đối với blogger Lưu Văn Bảy. Tổ chức phóng viên không biên giới trụ sở tại Paris hôm qua vừa ra thông cáo chỉ trích Việt Nam về việc blogger Lưu Văn Bảy ngày 22 tháng 8 vừa qua đã bị kết án 4 năm tù và 3 năm quản chế. Ông Lưu Văn Bảy đã bị tòa án tỉnh Kiên Giang kết án với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì đã có những bài viết bị xem là có nội dung nói xấu đảng, nhà nước, đòi đa nguyên đa đảng, phục vụ mưu đồ lật đổ chính quyền của các thế lực thù địch phản động. Nguyên là cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa, ông Lưu Văn Bảy là một cây viết được biết dưới nhiều bút danh như Hoàng Trung Việt, Chánh Trung, Hoàng Trung Chánh, Nguyễn Hoàng, Trần Bảo Việt, đăng trên các trang web như Đàn Chim Việt, Đối Thoại, vân vân. Ông đã bị công an bắt giữ ngày 26 tháng 3 năm 2011. Trong bản thông cáo nói trên, phóng viên không biên giới nhắc lại là hiện có 17 công dân mạng và 3 nhà báo bị giam giữ ở Việt Nam. Tổ chức này đặc biệt nhắc đến trường hợp của giảng viên đại học mang hai quốc tịch Pháp Việt Phạm Minh Hoàng, tức là blogger Phan Kiến Quốc, vừa bị tuyên án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế ngày 10 tháng 8 vừa qua với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ông Phạm Minh Hoàng gần đây đã loan báo quyết định kháng án và tổ chức phóng viên không biên giới cho biết họ ủng hộ ông Phạm Minh Hoàng trong thủ tục pháp lý này.
Cũng liên quan đến tình hình Việt Nam, ban giám đốc tập đoàn Vinashin bị truy tố về tội biển thủ. Báo chí chính thức cho biết cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn quốc doanh Vinashin cùng với 8 nhân vật cao cấp khác bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố. Họ bị xem có hành vi làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, một thuật ngữ ám chỉ tội tham nhũng, tham lam công quỹ được thẩm định lên đến 900 tỷ đồng. Ngoài 2 người đã trốn ra nước ngoài, còn lại 9 bị can. Trong đó có cựu chủ tịch hội đồng quản trị Phạm Thanh Bình và cựu tổng giám đốc Trần Quang Vũ sẽ bị truy cứu tội hình sự. Cơ quan điều tra tình trạng tham ô trong tập đoàn đóng tàu số 1 của Việt Nam đã quyết định như trên, sau một năm điều tra vụ tai tiếng gây chấn động trong công luận Việt Nam và giới đầu tư quốc tế. Vào năm ngoái, tin tập đoàn Vinashin sắp phá sản với món nợ 4,5 tỷ đô la đã được phanh phui trên báo chí tại Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ, công an xác định là những người bị truy tố có hành động sai phạm làm thất thoát 907 tỷ đồng, khoảng 43 triệu đô la. Cụ thể là cố tình mua một số tàu cũ khi Thủ tướng không cho phép, với chi phí quá cao và chỉ hoạt động vài chuyến, thậm chí có một chuyến là phải ngưng như tàu Hoa Sen và tàu Reina. Ngoài những sai trái trong các dự án tàu thủy, tập đoàn đóng tàu Vinashin còn mua 2 nhà máy điện cũ nát của Hàn Quốc, Trung Quốc về trang bị cho Việt Nam, sử dụng cả giấy tờ giả mạo để nhập trang thiết bị lỗi thời và chứa hóa chất độc hại. Điển hình là dự án nhà máy nhiệt điện Cái Lân với máy móc cũ của Trung Quốc đã ngưng hoạt động hoàn toàn từ năm 2009, sau 2 năm hoạt động đầu tiên bị lỗ trên 57 tỷ đồng. Mặt khác, sự kiện Vinashin đánh ván cờ liều, không trả nợ đáo hạn cho ngân hàng Thụy Sĩ đã làm cho Việt Nam bị mất uy tín.
Tổ chức ân xá quốc tế tố cáo phiến quân miền Nam Thái Lan phạm tội ác chiến tranh. Trong báo cáo vừa được công bố hôm nay, ngày 27 tháng 9 2011, Tổ chức ân xá quốc tế đã tố cáo phiến quân Hồi giáo ở 3 tỉnh cực Nam Thái Lan phạm tội ác chiến tranh. Theo báo cáo, gần 2/3 người bị giết hại kể từ đầu vụ nổi dậy không thuộc quân đội mà là dân thường, gồm cả người Hồi giáo và Phật giáo. Cụ thể, đó là những nông dân, chức sắc tôn giáo, giáo viên và cán bộ viên chức. Tổ chức ân xá quốc tế kêu gọi phe nổi dậy chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công và những hành vi vi phạm luật nhân quyền quốc tế, trong đó có nhiều hành vi là tội ác chiến tranh. Theo tổ chức Deep Sawat, một tổ chức độc lập theo dõi các vụ xung đột ở ba tỉnh cực nam Thái Lan, kể từ đầu vụ nổi dậy đến nay đã có 4.800 người thiệt mạng. Báo cáo ghi nhận, dù quân đội chính phủ hiện diện khá đông trong khu vực nhưng đã không kiểm soát được. Tệ hơn nữa là, chính lực lượng an ninh của chính phủ cũng vi phạm nhân quyền, và từ đó càng làm cho an ninh trong khu vực trở nên tệ hại hơn. Bạo loạn tập trung ở ba tỉnh miền cực nam Thái Lan là Narathiwat, Pattani và Yala đã lan sang các tỉnh lân cận và có lúc đe dọa đến thủ đô Bangkok. Vùng bạo loạn là nơi có đa số cư dân là người Hồi giáo trên một đất nước có đến 90% người theo Phật giáo. Tuy nhiên, trong vùng này, người Hồi giáo lại chiếm đa số. Cộng đồng Hồi giáo ở miền nam Thái Lan là người gốc Mã Lai, trong khi người theo Phật giáo thường là người gốc Thái. Do đó, những người Thái đạo Phật đã bị những người Hồi giáo bản địa coi là người từ nơi khác đến. Đa số chức vụ quan trọng trong guồng máy hành chính và cảnh sát tại miền nam Thái Lan lại được giao cho người theo đạo Phật. Hiện tượng này càng tạo thêm tâm lý bất mãn trong đa số dân Hồi giáo. Hơn 200 người bị thương trong một tai nạn tàu điện ngầm tại Thượng Hải. Hôm nay, ngày 27 tháng 9, 2011, lại xảy ra một tai nạn tàu điện ngầm tại Trung Quốc. Theo thống kê ban đầu, có hơn 200 người bị thương. Theo công ty tàu điện ngầm Thượng Hải, vào lúc 14 giờ 51 phút giờ địa phương, một tàu điện ngầm đã đụng từ phía sau một chiếc khác trên tuyến metro số 10 của thành phố. Lỗi là do trục trặc của hệ thống đèn báo hiệu. Đến hiện tại, công ty này cho biết có 240 người bị thương, nhưng đa số là bị thương nhẹ, không có trường hợp nào quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương thì con số bị thương là 260, 500 hành khách cũng đã được di tản an toàn khỏi tàu. Tuy nhiên, theo AFP, trên trang mạng của tờ Đông Phương Nhật Báo cho biết có 20 trường hợp bị thương nặng. Tai nạn xảy ra chỉ 2 tháng sau vụ hai xe lửa cao tốc đụng nhau tại Ôn Châu làm 40 người chết. Khi ấy, giới chuyên gia liên tiếp phân tích mặt trái của ngành đường sắt Trung Quốc chạy theo chỉ tiêu phát triển, bất chấp các tiêu chuẩn an toàn. Theo AFP, Thượng Hải không phải là ngoại lệ. Thành phố này cũng có hệ thống đường sắt được coi là phát triển nhanh nhất thế giới. Mới ngày 30 tháng 7 rồi, công ty tàu điện ngầm Thượng Hải đã phải lên tiếng xin lỗi chính thức về việc một tàu điện ngầm chạy nhầm hướng do trục trặc đèn báo hiệu.
Tại Trung Quốc, hai nhà sư Tây Tạng tự thiêu, công an phong tỏa tu viện. Ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng Kiệt Ti ở Tứ Xuyên lại bị phong tỏa toàn diện sau khi hai nhà sư trẻ châm lửa toàn tự thiêu vào ngày hôm qua. Chính quyền Trung Quốc nói rằng hai nhà sư đã được cảnh sát cứu cấp đưa vào bệnh viện, nhưng theo giới ly khai thì một trong hai tu sĩ có thể đã qua đời ngay tại nơi tự thiêu. Theo tin của AFP vào ngày hôm qua, 26 tháng 9, hai nhà sư trẻ ở tu viện Kiệt Ti đã châm lửa tự thiêu. Tin của tổ chức Tây Tạng Tự Do từ London nói là trước khi châm lửa, hai nhà sư đã hô to Đức Đạt Lai Lạt Ma trường thọ. Tân Hoa Xã xác nhận có hai nhà sư được cảnh sát cấp cứu ngay khi hai người biến thành ngọn đuốc và đưa vào bệnh viện thành phố. Tổ chức bảo vệ nhân quyền International Campaign for Tibet cho biết thêm, hai nhà sư này mới 18 tuổi, có lẽ một người đã chết tại hiện trường. Theo kiểm chứng của AFP, bệnh viện A3 xác nhận có đón hai nhà sư nhưng không cho biết thêm chi tiết. Trong khi đó thì toàn thể khu vực đã bị cô lập. Tất cả các ngã đường dẫn về thành phố A3 ở Tứ Xuyên đều bị an ninh phong tỏa. Một nhân viên làm việc tại một công ty dược địa phương cho biết là công an trấn giữ mọi ngã đường. Ngay cả mạng thông tin Internet và thông điệp gửi qua điện thoại di động cũng bị ngăn chặn. Đây là lần thứ hai tu viện Kiệt Ti ở Tứ Xuyên bị chính quyền bao vây. Hồi mùa xuân năm nay, nhân tưởng niệm, vụ dân chúng và tu sĩ ở Lhasa nổi dậy và bị đàn áp vào tháng 3 năm 2008, thì vào ngày 16 tháng 3, một tu sĩ Tây Tạng, pháp danh Phun Sok cũng đã tự thiêu ngay tại ngôi chùa Kiệt Ti này. Từ đó đến nay, nhiều tu sĩ thuộc tu viện Kiệt Ti thỉnh thoảng bị mất tích và khi trở về chùa thì mang thương tật đầy người.
Trung Quốc và Hoa Kỳ bỏ quyết định nâng cấp chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan. Theo Tân Hoa Xã, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xét lại quyết định nâng cấp các chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan. Ông Dương Khiết Trì tuyên bố rằng, với quyết định nói trên, Washington đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc và làm tổn hại an ninh của Trung Quốc. Theo hãng tin AFP tuyên bố với các phóng viên tại Liên Hiệp Quốc, một quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết là trong những cuộc gặp khác, phía Trung Quốc đã từng cảnh báo về những tác hại đối với quan hệ Mỹ-Trung nếu hợp đồng nâng cấp chiến đấu cơ F-16 trị giá 5,85 tỷ đô la cho Đài Loan không bị hủy bỏ. Hợp đồng này đã được chính quyền Tổng thống Barack Obama thông qua hôm thứ Tư tuần trước. Theo các giới chức Đài Loan và Mỹ, việc nâng cấp các chiến đấu cơ F-16 sẽ giúp cải thiện tiềm lực phòng thủ của Đài Loan trước một nước Trung Quốc thế lực ngày càng mạnh. 145 chiến đấu cơ F-16 AB mà Đài Loan hiện có sẽ được trang bị các vũ khí hiện đại và các radar có thể phát hiện những máy bay tàng hình của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, hợp đồng nói trên sẽ không gây tác hại nhiều như là hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan trước đó, mà đã khiến cho các trao đổi quân sự Mỹ-Trung bị đình chỉ vào năm 2010. Tuy về mặt ngoại giao, Washington chỉ công nhận Bắc Kinh, nhưng Hoa Kỳ vẫn là nước cung cấp vũ khí hàng đầu cho Đài Loan, và đây là vấn đề thường gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung.
Các tổ chức thiện nguyện hoạt động tại Bắc Triều Tiên báo động nạn đói nghiêm trọng. Nạn đói tại Bắc Triều Tiên mỗi ngày thêm trầm trọng. Trên đây là lời báo động của năm tổ chức thiện nguyện Hoa Kỳ vừa kết thúc một chiến dịch cứu trợ thường dân trong chế độ Kim Jong-un. Trong một bản thông báo chung, năm hiệp hội phi chính phủ của Mỹ cho biết các cơn mưa lũ đã gây thiệt hại nặng cho mùa màng, nhà cửa và đường giao thông tại quốc gia khép kín nhất địa cầu này. Theo lời ông Matt Ellingson thuộc tổ chức Samaritan's Purse tham gia trong đợt phát thuốc khử trùng lọc nước và lều cho nạn nhân lũ lụt vừa qua tại Bắc Triều Tiên, thì trẻ em ở miền Bắc đã bị đói mà còn bị suy nhược vì dịch tiêu chảy do nước bẩn và thiếu vệ sinh gây ra. Ông cảnh báo là nếu không có một cuộc can thiệp nhân đạo nhanh chóng và với quy mô lớn, thì trong vòng từ 6 đến 9 tháng nữa sẽ không tránh khỏi xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Chính phủ Hoa Kỳ đã giải ngân cứu trợ khẩn cấp cho nạn nhân lũ lụt Bắc Triều Tiên, nhưng thận trọng, không gửi lương thực với lý do phải kiểm chứng xem thực phẩm có tới tay nạn nhân hay bị chính quyền tịch thu nuôi quân đội. Năm Hiệp hội Nhân quyền than phiền về việc chính phủ Hoa Kỳ không trả lời một yêu cầu của họ xin lương thực ưu tiên cho trẻ em và phụ nữ Bắc Triều Tiên, và điều này đã biến hàng triệu người dân Bắc Triều Tiên thành con tin của một trận đấu chính trị.
Hội đồng Bảo an mở phiên họp đầu tiên về vấn đề Palestine. Hôm qua, ngày 26 tháng 9, 2011, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã mở cuộc tham khảo ý kiến đầu tiên về yêu cầu công nhận Palestine là quốc gia thành viên do Tổng thống Mahmoud Abbas đệ trình hồi tuần rồi. Cuộc họp kín diễn ra trong 40 phút. Đại sứ Liban là ông Nawaf Salam, chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an, cho biết thứ Tư tuần tới, Hội đồng sẽ lại nhóm họp để quyết định thời gian đưa yêu cầu ra xem xét trước ủy ban đặc trách về kết nạp thành viên của Hội đồng, bao gồm đủ 15 nước thành viên. AFP cho biết, theo các nhà ngoại giao, quá trình xem xét tại Hội đồng Bảo an sẽ rất gay go và có thể kéo dài nhiều tuần lễ, thậm chí còn lâu hơn nữa. Đại sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc, ông Riyad Mansour, kêu gọi Hội đồng Bảo an tỏ ra có trách nhiệm và nhấn mạnh rằng đến hiện tại đã có đến 131 quốc gia công nhận nhà nước Palestine. Ông này cũng cho biết sẽ gặp và thuyết phục tất cả 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an ủng hộ yêu cầu của Palestine. Palestine hy vọng đạt được 9 phiếu ủng hộ tại Hội đồng Bảo an để yêu cầu trên có thể được đưa ra bỏ phiếu lấy ý kiến tại Đại hội đồng. Trong trường hợp đó, Mỹ buộc phải dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn. Hiện tại, 6 nước là Trung Quốc, Nga, Brazil, Ấn Độ, Liban và Nam Phi đã tuyên bố ủng hộ Palestine. Anh, Pháp, Đức, Nigeria, Gabon, Bosnia và Bồ Đào Nha vẫn chưa khẳng định lập trường. Colombia cho biết sẽ không tham gia bỏ phiếu. Palestine cho biết sẽ cử phái đoàn đến vận động Bosnia, Gabon và Nigeria.
Giáo chức công lập và tư thục tại Pháp đồng loạt đình công chống cắt giảm ngân sách. Hầu hết nghiệp đoàn giáo chức, công cũng như tư tại Pháp kêu gọi đình công và biểu tình trong ngày hôm nay 27 tháng 9. Họ tố cáo tình trạng xuống cấp ở trường học, lương thấp và chống lại kế hoạch tiết kiệm của chính phủ, cắt giảm việc làm và bỏ bớt lớp học. Áp lực của giáo chức được tiến hành vào ngày hôm nay với đình công và biểu tình trên toàn quốc, một hình thức tham gia vào tiến trình bầu cử tổng thống vào năm tới. Lần đầu tiên, năm nghiệp đoàn giáo chức giải trường tư tham gia chung với đồng nghiệp trường nhà nước. Bộ Giáo dục thông báo là có gần 29% giáo viên tiểu học và khoảng hơn 22% giáo sư trung học hưởng ứng lời huy động của công đoàn, trong khi đó thì các nghiệp đoàn giáo chức khẳng định là có 1/2 giáo chức không đứng lớp trong ngày hôm nay. để tăng thêm sức ép, giới lãnh đạo chính trị đối lập cũng như phụ huynh học sinh được mời xuống đường. Chính phủ Pháp giải thích là phải chấp nhận thử thách tái phối trí công việc làm để tạo hiệu quả cao hơn mà không cần phải tăng thêm số lượng giáo viên. Viện lý do sĩ số học sinh trên toàn quốc giảm theo từng năm. Trong 3 năm qua, chính phủ đã cắt giảm 50.000 việc làm trong ngành giáo dục và dự trù khi Tổng thống Sarkozy hết nhiệm kỳ 5 năm sẽ giảm bớt 80.000 chỗ làm trong ngành giáo dục công lập. Lĩnh vực tư thục cũng bị ảnh hưởng với 1.250 việc làm bị cắt giảm trong năm nay và giảm thêm 1.500 chỗ trong năm tới, trong khi sĩ số học sinh tư thục lại tăng hàng năm. Các trường tư thu hút hơn 2 triệu học sinh trên toàn quốc. Hệ quả là ở những trường danh tiếng thì gần như lớp nào cũng đạt sĩ số tối đa luật lệ cho phép là 35 học sinh. Thầy cô giáo than phiền là không đủ thời giờ quán xuyến. Theo một lãnh đạo công đoàn thì nước Pháp đầu tư vào giáo dục cấp 1 thấp hơn Hoa Kỳ và Đức đến 13%.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Xin mời quý vị đến với chủ đề Philippines và Nhật Bản tăng cường quan hệ để đối đầu với Trung Quốc.
Hiện đang công du Nhật Bản, hôm nay Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã gặp Thủ tướng Yoshihiko Noda để bàn về các vấn đề an ninh trong bối cảnh mà Manila đang tìm hậu thuẫn từ Tokyo trong vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông giữa một số nước Đông Nam Á với Trung Quốc. Theo báo chí Nhật hôm nay, Tokyo và Manila chuẩn bị ký một hiệp định hợp tác quân sự để tăng cường quan hệ về an ninh hàng hải. Trong một bài phỏng vấn đăng hôm qua, một giới chức cao cấp của văn phòng Thủ tướng Noda cũng cho biết là hai nhà lãnh đạo Philippines và Nhật có thể xem xét khả năng tiến hành thường xuyên hơn các cuộc thao dượt chung giữa lực lượng tuần duyên của hai nước, cũng như tham vấn thường xuyên hơn giữa các quan chức hải quân hai nước. Trước đó, trong tháng này, các cuộc tham vấn đầu tiên về tăng cường hợp tác hàng hải song phương đã diễn ra tại Tokyo. Trong những năm gần đây, quân đội hai nước Nhật và Philippines cũng đã tiến hành vài cuộc tập trận chung. Hơn cả Hoa Kỳ, cho tới nay Nhật Bản vẫn ngại đứng về phía các nước Đông Nam Á đối lại với Trung Quốc. Nhưng theo các nhà quan sát, Tokyo này có thể theo chân Washington gây áp lực đòi là tranh chấp chủ quyền Biển Đông phải được giải quyết trong khuôn khổ đa phương, trong khi Bắc Kinh chỉ muốn thương lượng với riêng từng nước có liên quan. Về phần Philippines, có thể nói là nước này đã rất tích cực liên kết với các cường quốc khác để tạo thế liên hoàn đối lại với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Sau khi viếng thăm Trung Quốc vào đầu tháng 9, Tổng thống Aquino đã bay sang Hoa Kỳ, hiện vẫn là đồng minh quân sự rất chặt chẽ của Philippines. Trong thời gian gần đây, Manila dựa ngày càng nhiều vào Washington trước những hành động gây hấn và xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc. Lãnh đạo Philippines có lẽ nhận thức được rằng nền kinh tế của Nhật cũng như của Mỹ đều rất cần được bảo đảm tự do hàng hải trên Biển Đông. Khoảng 90% nguồn cung cấp dầu cho Nhật Bản được chở từ Trung Đông qua ngõ Biển Đông. Chính là theo chiều hướng bảo đảm an toàn hàng hải mà Đại sứ Nhật Bản tại Philippines ngày 20 tháng 9 vừa qua đã kêu gọi các nước tranh chấp chủ quyền Biển Đông nhanh chóng thông qua một bộ quy tắc ứng xử có tính chất bó buộc thi hành. Nhưng Bắc Kinh dĩ nhiên là rất bực tức khi thấy Philippines tìm cách lôi kéo các cường quốc khu vực để đối đầu với Bắc Kinh. Tờ Nhân dân Nhật Báo hôm qua đã viết rằng, một số nước trong khu vực dường như muốn sử dụng Philippines để làm đối trọng với Trung Quốc. Những nước đó phải biết là có những nguy cơ tiềm tàng nếu can dự vào tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Bản thân Tokyo cũng đang nhức đầu vì tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền trên quần đảo mà tiếng Nhật gọi là Senkaku, còn Trung Quốc thì gọi là Điếu Ngư. Chỉ mới ngày Chủ nhật vừa qua, một tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã bị phát hiện tại vùng biển đang tranh chấp này, và lực lượng tuần dương Nhật Bản đã phải phát tín hiệu cảnh cáo để đuổi chiếc tàu đó đi.
quý vị đang theo dõi chương trình ngày 27 tháng 9, 2011 của RFI Việt ngữ. Ngay trong phần 2 của chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, tạp chí Kinh tế, Thanh Hà phụ trách với đề tài Vụ kiện tập đoàn Hàng Long ở Sydney gây trở ngại cho tham vọng tài nguyên của Trung Quốc. Nhưng ngay sau đây xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của RFI Việt ngữ với tiến sĩ Nguyễn Nhã về chủ đề Giới trẻ Việt Nam vẫn còn đói thông tin về chủ quyền biển đảo.
RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Nhã. Thưa ông, tối Chủ nhật vừa qua, ông đã có tham gia một buổi giao lưu trên kênh truyền hình VTV6 nói về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trước đó vào ngày thứ Bảy thì ông cũng đã nói chuyện về đề tài này trước một cửa tòa khoảng vài chục người tại một nhà hàng ở Hà Nội. Nhưng mà buổi nói chuyện này đã không được diễn ra suôn sẻ bởi vì như chừng đã bị cúp điện. Và sau đó công an cũng đã gây khó dễ, không muốn cho buổi nói chuyện này tiếp tục diễn ra. Cụ thể sự việc nó đã xảy ra như thế nào ạ?
Dạ, VTV6, Tây Chuyên và Thanh Niên thì có tổ chức một giao lưu với lại các nhà nghiên cứu với lại thanh niên về vấn đề biển đảo. Trong đó là có anh Nguyễn Xuân Diện là tiến sĩ về cao su, có mời tôi đến là tính là để là tổ chức ngay ở chỗ Việt Hà Nội cùng với một số người để nghe. Rồi cuối cùng thì không tổ chức được ở Viện Hàn Ôm thì có tổ chức ở một cái nhà hàng. Hồi đầu thì nghe nói là khoảng độ 20 người đấy, nhưng mà tôi cũng rất ngạc nhiên thấy rất đông đấy. Cái đề tài của tôi nói đó là chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa qua cái hồ sơ tư liệu của tôi đã đưa đến cái văn phòng của Hội Mỹ cũng như là Hội Lý do Mỹ này. Cái nội dung mà tôi trình bày đó thì cũng đã trình bày ở thư viện sau ghê rồi đó, nhưng mà về cái mở đầu cũng như là cái phần mà sau mà thảo luận thì tự nhiên nó khác hoàn toàn về hai đối tượng khác nhau nhiều. Mặc dù là ở San Jose thì cũng có những nhà nghiên cứu đó có dự, và đây thì có một số các nhà nghiên cứu có dự, nhưng mà phần đông vẫn là ít trẻ. Nếu tôi cũng có nói rằng là đến ngày mai cái ngày 25 tức là 8 giờ đến 9 giờ thì có một cái chương trình giao lưu đó. Tôi nói rằng là nếu mà tôi có phát biểu trong cái giao lưu của sắp tới đó thì cũng chỉ rất ngắn, thì tôi nghĩ rằng là giao lưu thì rất nhiều trò chơi hoặc là cái sự trao đổi với các nhà nghiên cứu khác đó. Thì gần đây thì tôi sẽ nói trong 2 tiếng đồng hồ và như vậy thì chắc chắn là những gì mà tôi muốn trao đổi tôi sẽ nhiều hơn. Thế nhưng mà chắc là vấn đề lý do kỹ thuật ấy, cho nên là nó hơi trục trặc một chút, nhưng mà tôi lại rất là thú vị bởi vì nếu mà có micro thì nhiều người có thể lại không tập trung hơn. Bây giờ thì do là tôi nói nó mức độ vừa phải và không biết vô nghe thì mọi người lại chăm chú hơn. Và như là trong thư viện San Jose thì tôi chỉ có trao đổi một số thông tin, thì trong đó tôi có nói rằng là tôi cũng đã từng viết cho những cái hội thảo, đồng thời là cũng có những cái bài mới đăng ở báo Thời Nay, nó là ấn phẩm của báo Nhân Dân ấy. Tôi chỉ nói qua vậy, chứ còn ở đây, chính ở đây thì tôi phải vì tắt điện thì tôi không có theo cái bản mà tôi đã có chuẩn bị dùng PowerPoint ấy. Nên là tôi đã đưa cái bản báo đó của Thời Nay ấy. Tôi cũng thông báo cái nội dung đó nhiều hơn, hay là những cái gì mà tôi gặp thấy qua những thắc mắc thì rất là thú vị. Tôi rất là vui đấy, mà cái một điều mà tôi thấy như là qua VTV6 đó thì các bạn trẻ thấy là đói thông tin tài liệu. Như tôi nghiên cứu thì gửi hồ sơ như vậy, gửi cho tiếng Anh thì cũng tới hơn 400, gần 500 trang đó. Cũng nhiều đó, thế nếu mà cả ngay cả những cái bài mà báo cũng nhiều, nhưng mà để tiếp cận với các bạn trẻ đó thì tôi thấy là hơi khó. Và ngay cả cái báo Thời Nay như vậy thì mọi người cũng rất ngạc nhiên đó, chỉ có tiếp cận thì nghe nói.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Nhã, thì cái đề tài về chủ quyền biển đảo nó cũng không phải là một cái đề tài gì bí mật lắm. Nhưng mà có lẽ là cử tọa ngày hôm đó họ là những người đã từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, cho nên là nó trở thành một cái chủ đề nhạy cảm khiến cho chính quyền họ phải ra tay để mà họ tìm cách ngăn chặn cuộc nói chuyện này.
Tôi không hiểu rõ là có phải là như thế không hay là do cái quy định về vấn đề từ cắt bắt khi mà nói chuyện thì tôi không hiểu rõ. Nhưng mà sau này tôi mới hiểu ra thì là học hết về già hay là trẻ đó thì họ cũng rất là nhiệt tình lắm. Tôi thấy là các bạn nó có vẻ là rất là trong sáng ấy, thể hiện cái lòng yêu nước của các bạn. Tôi để đặc biệt tôi thấy là toàn là những con cháu của những người đã tham gia cách mạng trước đây đấy, cả các ông tướng ở kia đó, cũng ngạc nhiên đấy như thế.
Vâng, thưa tiến sĩ, có nói lúc nãy thì hiện giờ giới trẻ vẫn còn đói thông tin về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đặc biệt là về Trường Sa và Hoàng Sa, thì có hơi mâu thuẫn hay không khi mà báo chí trong nước vẫn thường xuyên có những bài phản đối những hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng mà trong khi đó thì giới trẻ Việt Nam lại không hiểu rõ gì về chủ quyền biển đảo của mình?
Tôi thấy là hầu hết tất cả các báo, như là báo Thanh Niên này, báo Tuổi Trẻ này, báo Pháp Luật này, và cả An Ninh Thế Giới, báo Việt Nam News đã từng yêu cầu tôi viết mà. Thế nhưng mà tôi không hiểu làm sao mà giới trẻ vẫn không chịu thật sự tiếp cận với những cái thông tin đó, và ngay cả mà tôi viết đấy. Có người cũng nói rằng là giới trẻ cũng cần văn đăng là thở thôi. Nhưng mà vừa rồi đấy thì tôi nói là ở đây là một cái thời cơ tốt đấy, không phải chỉ có giới trẻ mà ngay cả những người ở trong chính quyền cũng vậy. Khi mà tôi tiếp xúc cũng rất là bức xúc, và bên ngoài cũng vậy, rất là bức xúc về vấn đề cái đền lấy bò đấy. Thì đây là một cái thời cơ tốt, khi mà đã có một cái bức xúc như thế đấy, thì có lẽ người ta sẽ quan tâm tới hơn. À, tôi nghĩ khi mà bức xúc mà quan tâm đến hơn, mà tạo điều kiện để có giới trẻ hay là nói chung người Việt Nam đấy, hay là cả người nước ngoài, mà kể cả những người Trung Quốc ấy, được biết cái sự thực của chủ quyền nước ta, Trung Quốc hay bất cứ đâu đó, thì người ta chắc là cũng thiếu thông tin. Tôi nghĩ bây giờ cần phải có cái thông tin rất là rõ ràng về vấn đề quá trình xác lập. Ngay cả một cô làm cái luận văn thạc sĩ sử đấy ở Đài Loan đó, khi mà trên các tôi dịch lại cái một phần là luận án của tôi là thì cái ông hướng dẫn ông nói là không ngờ sự thật nó lại như thế. Thì nhiều người thiếu thông tin, mà nếu mà thông tin một cách đầy đủ chính xác cái sự thật đó thì có lẽ vấn đề nó cũng sẽ khác đi nhiều.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Nhã, thì cũng liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo, thời gian vừa qua, đặc biệt là trong tháng 7, tháng 8, thì đã có những cuộc biểu tình tự phát, đặc biệt ở Hà Nội, để phản đối những hành vi gây hấn của Trung Quốc. Sau này thì những cuộc biểu tình đó không được phép diễn ra nữa, bởi vì nhà nước cho rằng là giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã thỏa thuận giải quyết vấn đề một cách hòa bình, cho nên người dân không cần phải bày tỏ thái độ như vậy nữa. Theo tiến sĩ thì lập luận như thế có vững chắc hay không, khi mà người ta biết rằng là Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành vi hoặc là những cái lời nói nhằm khẳng định chủ quyền của họ trên toàn bộ Biển Đông?
Trung Quốc cũng luôn hay nói rằng là Việt Nam nói mà đằng là mà đẻo, mà Việt Nam cũng thấy là Trung Quốc nói mà đằng là mà đẻo. Theo đôi ký đồ của Trung Quốc ở Biển Đông đã quá rõ rồi, ngay cả họ nói rằng là bây giờ vẫn tạm gác vấn đề chủ quyền. Thì họ nói là Hoàng Sa là chủ quyền có, nhưng tất cả là xong rồi, bây giờ thì nếu có gì thì cứ hợp tác để khai thác, dù cách nói nào như thế đấy, thì theo tôi người Việt Nam có biết rõ rồi. Và tôi thấy là nếu mà người Việt Nam không khôn ngoan tỉnh táo thì có nhiều cái nguy cơ, nên là dù là như thế nào cho nữa, nếu mà họ có thay đổi cái sách lược cho nữa, thì người Việt Nam phải biết mình biết người thì mình biết tồn tại.
Cũng nói về vấn đề tương quan lực lượng giữa Việt Nam với Trung Quốc, thì Việt Nam ta là một nước nhỏ, khó có thể đương đầu trực diện với Trung Quốc. Nhưng mà Việt Nam có thể dựa vào những cái cường quốc khác như là Hoa Kỳ và Nhật Bản, và gần đây nhất là Ấn Độ, tức là quốc gia cũng đang có những nhu cầu tìm kiếm về dầu khí ở vùng Biển Đông và đang hợp tác với Việt Nam để thăm dò. Theo tiến sĩ thì Ấn Độ có thể là một đồng minh vững chắc để Việt Nam dựa vào trong cái cuộc đấu tranh giành chủ quyền đối với Trung Quốc hay không ạ?
Vừa rồi đây thì tôi cũng ra Hà Nội, tôi cũng gặp một số các chuyên gia này, nên là về đại Hải Dương học đó, thì người ta cũng thấy đây là một cái thời cơ tốt, không dễ gì nhất là mọi thế lực đã quan tâm tới, và cái khôn ngoan nhất là trong cái thời gian mà thế kỷ 20 đó thì người Việt Nam là rất khôn ngoan đó. Nhưng ở mức độ nào đó thì dĩ nhiên là mình trở thành cái đại chính quyền thì như vậy cũng chưa phải là tốt. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là trong cái chiến lược toàn cầu hiện nay đấy, mình phải biết một trong những cái kinh nghiệm ở thế kỷ thứ 19 là người ta không biết chiến lược toàn cầu của những thế lực thế giới, vì vậy cho nên là mình đã không thành công. Đây là thời cơ mà tôi nghĩ rằng là làm thế nào để cái nội lực của mình phát triển về khoa học kỹ thuật, vấn đề kinh tế, vân vân, tất cả để mình trở thành một cái nước mà có một cái nội lực như Singapore hay là Đại Hàn hay là Nhật, trước khi qua bán đảo của mình, và từ đó thì mình sẽ tồn tại phát triển. Và cái đó thì tôi nghĩ là cái phong trào yêu nước hiện nay đấy, đó cái nước đó là thực sự là tôi rất mừng người mà nó có một cái tâm muốn ở Việt Nam làm thế nào để cái nội lực của mình tốt. Vừa rồi tôi cũng trao đổi những ý kiến với những người như thế đấy.
RFI Việt ngữ rất cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay để nói về vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông.
Quý vị vừa đến với phần 1 chương trình ngày 27 tháng 9 2011 của RFI Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tổ chức phóng viên không biên giới chỉ trích Việt Nam kết án tù blogger Lưu Văn Bảy.
Ban giám đốc Vinashin bị truy tố về tội biển thủ công quỹ.
Amnesty International tố cáo phiến quân miền Nam Thái Lan phạm tội ác chiến tranh.
Hơn 200 người bị thương trong một tai nạn tàu điện ngầm tại Thượng Hải.
Hai nhà sư Tây Tạng toàn tự thiêu, công an phong tỏa tu viện.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở phiên họp đầu tiên về vấn đề Palestine.
Giáo chức công lập và tư thục tại Pháp đồng loạt đình công chống cắt giảm ngân sách.
Mỗi ngày một sự kiện, Philippines và Nhật Bản tăng cường quan hệ để đối đầu với Trung Quốc.
Giới trẻ Việt Nam vẫn còn đói thông tin về chủ quyền biển đảo. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Nhã.
Sau đây là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Xin mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Trong khi cánh tả nước Pháp còn đang ngất ngây với chiến thắng trong bầu cử thượng viện, thì tại vùng Đông Nam Á, đất nước Miến Điện dường như đang rùng mình chuyển đổi. Nhiều tín hiệu cho thấy chính quyền dân sự của Tổng thống Thanh Sẻn đang thực hiện từng bước các chính sách cải tổ để đưa đất nước này tiến dần về một nền dân chủ có kỷ luật, theo chính thuật ngữ của chính quyền Miến Điện. Nội dung này được Lơ Môn được trình bày cụ thể qua bài viết, tại Miến Điện, các nhà cải tổ của chế độ đang thổi một luồng gió đổi mới.
Vào lúc này đây, chúng tôi đang tận hưởng một mức độ tự do chính trị thật sự, là nhận định của một cựu lãnh đạo nghiệp đoàn sinh viên ngành y, trong suốt phong trào đấu tranh dân chủ bị chính quyền quân sự Miến Điện dìm trong biển máu vào năm 1998. Ngay chính bản thân nhà đối lập Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa bình năm 1991, cũng tỏ ra khá lạc quan. Dĩ nhiên, trong một chừng mực nào đó, sự lạc quan này cũng đã cắt đứt phần nào sự hoài nghi của bà kể từ sau khi được trả tự do vào tháng 11 năm 2010. Kể từ buổi diện kiến Tổng thống Thanh Sen vào ngày 19 tháng 8 vừa qua, bà Aung San Suu Kyi luôn cho rằng ông Thanh Sen đang tìm cách cho thấy đang có những thay đổi khách quan. Theo Le Monde, cho đến giờ phút này, không ai biết được nội dung của buổi gặp mặt giữa bà với vị tổng thống đương nhiệm, ngoài việc vị phu nhân của tổng thống bất chợt đã ôm hôn bà trước bữa ăn tối thân mật, theo xác nhận của một nguồn tin chính phủ. Phần đông, các chuyên gia phân tích vẫn tỏ ra rất thận trọng về tính lâu dài, về cải tổ theo kiểu Miến Điện. Hiện tại các nhà cải tổ đang ở trong chính quyền, nhưng cản trở lớn nhất của họ chính là những kẻ trung thành với cựu độc tài Thanh Xuê. Điều này cho thấy, ở bậc thượng tầng của chính phủ, quan hệ giữa Tổng thống và Phó Tổng thống Thin Aung Myint, lãnh tụ của phe bảo thủ cực đoan, cũng rất căng thẳng. Một đường lối tự do hóa quá nhanh sẽ khó có thể được vị Phó Tổng thống này chấp nhận. Nó có thể dẫn đến một vụ đảo chính nếu như tiến trình dân chủ hóa đi quá xa, theo đánh giá của một quan chức cao cấp xin được giấu tên. Dù rằng quyền lực đang bị chia rẽ, nhưng người dân Miến Điện cũng cảm thấy được thiện chí cải tổ của những người ủng hộ tự do trong chính phủ. Trước mắt, thiện chí này được nhìn thấy rõ nét nhất trên lĩnh vực kinh tế. Ở đó, người ta có thể thấy được những thành quả đầu tiên của sự tự do hóa một hệ thống từ lâu đã bị chính quyền tập đoàn quân sự kìm hãm.
Nếu như sau tổng tuyển cử ngày 7 tháng 11 năm 2010, quân đội vẫn chiếm đa số ghế 35% trong nghị viện, khiến người dân không mấy tin tưởng vào chính quyền dân sự mới này, thì giờ đây, nhiều tín hiệu cho thấy có những bước cải thiện rõ nét.
Kiểm duyệt báo chí cũng được nới lỏng dần. Trước đây, các đề tài về bà Aung San Suu Kyi là một điều cấm kỵ, thì nay, người ta có thể nói về bà một cách tự do hơn. Thậm chí, hình ảnh của bà với nụ cười rạng rỡ còn được đăng trên trang nhất các nhật báo. Xa hơn nữa, hôm 17 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Miến Điện đã tuyên bố rằng những người tị nạn chính trị có thể hồi hương. Nhiều tin đồn còn lan truyền rằng sắp tới chính quyền sẽ trả tự do cho hơn 2.100 tù nhân chính trị. Ông Thanh Sen còn thể hiện một cử chỉ hòa bình với các nhóm dân tộc thiểu số vũ trang vẫn còn tiếp tục chiến đấu tại các vùng biên giới. Chính các cuộc tàn sát những nhóm dân tộc thiểu số nổi dậy đòi quyền tự trị là nguyên nhân khiến cho Mỹ và châu Âu khó có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế, chống lại chính quyền, vốn đang mơ tưởng đến việc được quốc tế hợp pháp. Cuối cùng Lơ Mô nhận xét, Miến Điện sẽ phải trải qua một hành trình còn dài để hoàn thành sứ mạng nếu như họ muốn cởi bỏ bộ trang phục một chính phủ bị ruồng bỏ.
Cũng liên quan đến châu Á, Le Figaro quan tâm đến sự kiện khá kỳ thú. Bài viết đề tựa, người đàn ông giàu có nhất Trung Quốc có mặt trong ủy ban Trung ương đảng, cho thấy một cuộc cách mạng nho nhỏ đang diễn ra tại Trung Quốc.
Nói tóm lại, đây là một quyết định có tính biểu tượng. Ông Lương Ổn Căng, 55 tuổi, sở hữu 58% cổ phần của tập đoàn Sany, chuyên sản xuất thiết bị, có xưởng đặt tại tỉnh Hồ Nam, đã được Forbes và Huron xếp hạng doanh nhân giàu nhất Trung Quốc với tổng trị giá tài sản ước tính lên đến 11 tỷ đô la. Theo Le Figaro, người đàn ông giàu nhất Trung Quốc này sẽ tham gia vào Ủy ban Trung ương Đảng, nhưng Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào năm 2012. Như vậy, ông sẽ là chủ doanh nghiệp tư nhân đầu tiên được đặt chân vào tổ chức nòng cốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông có thể sẽ giữ một chức tương đương với hàm thứ trưởng, chẳng hạn như vị trí lãnh đạo tỉnh Hồ Nam. Le Figaro nhắc lại chủ thuyết, lý thuyết nổi tiếng, ba sự đại diện của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân vào năm 2000, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ mở cửa đón các chủ doanh nghiệp tư nhân. Như vậy, cho đến ngày hôm nay, chỉ có chủ doanh nghiệp lớn mới có thể đẩy cánh cửa của Ủy ban Trung ương gồm 200 thành viên, từng là những người đứng đầu các doanh nghiệp lớn của nhà nước. Sự kiện ông Lương Ổn Căng có chân trong một cơ quan uy tín của Đảng Cộng sản đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều nhau trên mạng Internet. Số ủng hộ cho rằng Trung Quốc đang cần các nhà lãnh đạo am hiểu kinh tế, doanh nghiệp. Số khác phản đối lại nghĩ rằng đó là sự lãng phí vì Trung Quốc đã quá dư thừa công chức, đất nước chỉ cần các chủ doanh nghiệp để xây dựng nên các thương hiệu lớn trên thế giới. Le Figaro cho rằng, hoặc đây cũng là một bằng chứng cho thấy sự thông đồng không trong sạch giữa quyền lực chính trị và những kẻ siêu giàu. Các nhà quan sát thì có vẻ lạc quan hơn khi cho đó là một tín hiệu khách quan cho lĩnh vực tư nhân bị đối xử không công bằng so với các doanh nghiệp nhà nước. Có lẽ khi mà Trung Quốc phải có những biến đổi mà không muốn gây cản trở cho tăng trưởng, nên Bắc Kinh muốn thổi một luồng khí mới cho khối tư nhân.
Về thời sự kinh tế chính trị thế giới, Nhật báo Kinh tế Leziko hôm nay có bài nhận định về việc ông Vladimir Putin tuyên bố sẽ ra ứng cử tổng thống năm 2012 qua bài viết tựa đề Putin quay trở lại Điện Kremlin, gây ra các cuộc tranh cãi đằng sau hậu trường.
Cuối cùng, Roban cũng phải nhường ghế lại cho Batman. Đây là tên do đại sứ của Mỹ tại Moscow dùng để ám chỉ Dmitry Medvedev, Tổng thống Nga đương nhiệm, và Vladimir Putin, Thủ tướng Nga, trong các bản điện mật theo tiết lộ của Wikileaks. Batman sẽ lấy lại Điện Kremlin, bù lại Roban sẽ được trao ghế thủ tướng. Một canh bạc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng bên trong hậu trường chính trị. Nhưng Roban còn các mối lo khác phải giải quyết, đó là việc ông Alexei Kutrin bị sa thải do ông này từ chối làm việc dưới quyền điều khiển của Medvedev trong trường hợp ông này sẽ nắm ghế thủ tướng. Theo Leziko, ông Alexei Kutrin, một trong những vị bộ trưởng tài chính kỳ cựu nhất, còn đang thực thi nhiệm vụ trong khối G8. Ông được các nhà đầu tư kính nể do năng lực của ông có thể giải tỏa các thặng dư ngân sách, điều khiển tăng trưởng chặt chẽ, 7% một năm kể từ khi được bổ nhiệm vào năm 2000, ngoài tai nạn khủng hoảng thế giới năm 2009. Một nghịch lý, Leziko nhận xét. Bởi vì ông Alexei Kutrin nổi tiếng thuộc trường phái tự do giống như Medvedev, trái ngược hoàn toàn với Vladimir Putin. Nhưng Alexei cũng chỉ trích Medvedev là kẻ lãng phí, nhất là trong kế hoạch chi cho quân đội đến 65 tỷ đô la, từ đây cho đến năm 2014, vốn dĩ. Điều này hoàn toàn đúng. Leziko cũng cho rằng có lẽ ông Alexei dùng tranh chấp chính trị như là một cái cớ để có thể ứng cử cho vị trí thủ tướng. Theo nhận định của các chuyên gia chiến lược và kinh tế, trong mọi trường hợp, Alexei Kutrin là một nhân vật không thể nào thiếu được. Ông chính là hiện thân cho sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô và thuế khóa tại Nga. trong khi Medvedev lại không có trong tay một ekip nào chuyên về kinh tế, và nhiệm kỳ sắp tới của Putin sẽ được đánh dấu bằng những thách thức khổng lồ. Nếu như nước Nga ngày nay đang hưởng thụ một nền kinh tế năng động không thể nào chối cãi được, thì đất nước này đang bị trì trệ bởi một ván cờ chính trị hài hước và nạn dịch tham nhũng mà Medvedev đã từng lên án. Lần này, với tuyên bố quay lại Điện Kremlin của Putin theo một kết quả thăm dò mới đây, thì 22% người Nga được hỏi đang nghĩ đến chuyện đi di tản. Cách đây 4 năm, con số này chỉ có 7%. Một đất nước mà ở đó, sự đảm bảo về quyền sở hữu không được tôn trọng, sự thất thoát vốn đã đạt đến mức 31 tỷ đô la trong quý một năm nay. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi một tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về đề tài, vụ kiện nhân viên tập đoàn Hàng Long ở Sydney gây trở ngại cho tham vọng tài nguyên của Trung Quốc tại Úc. Nhà báo Lưu Tường Quang phân tích từ Sydney.
Tạp chí kinh tế.
Ngày 13 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Điều hành Chứng khoán và Đầu tư của Úc gọi tắt là ASIC đã chính thức mở cuộc điều tra nhắm vào ba nhân vật cao cấp thuộc tập đoàn khoáng sản Hàn Long của Trung Quốc đang hoạt động tại Sydney, đó là các ông Stephen Hu Xiao, giám đốc của tập đoàn, ông phó chủ tịch Canvin Su và một nhân viên trong ban điều hành là ông Phan Giang. Cả ba cùng bị nghi ngờ đã lợi dụng những thông tin nội tuyến, gọi theo tiếng Anh là insider trading, qua trung gian các hoạt động của tập đoàn Hàn Long để nhanh chóng kiếm lời. ASIC đã yêu cầu tư pháp Úc cấm ba nhân vật nói trên xuất ngoại và phong tỏa luôn tài sản của họ. Vụ tai tiếng này xảy ra đúng vào thời điểm mà tập đoàn khoáng sản Hàn Long của Trung Quốc có trụ sở tại Tứ Xuyên, qua trung gian chi nhánh đang hoạt động ở Sydney, muốn mua lại tập đoàn thép Sundance Resources của Úc với cái giá là 1,3 tỷ đô la và tập đoàn khai thác chất uranium Bennockman Resources với cái giá là 145 triệu. Vụ tai tiếng nói trên liệu có nguy cơ đe dọa tham vọng của Trung Quốc làm chủ thêm hai tập đoàn khai thác uranium và thép của Úc đang hoạt động tại châu Phi hay không? Bê bối của ba nhân viên cao cấp trong ban lãnh đạo của tập đoàn Hàn Long tại Sydney liệu có thể làm dấy lên căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước vốn có rất nhiều các quyền lợi chung trong lĩnh vực khai thác tài nguyên như là Úc và Trung Quốc hay chăng? Đâu là những điểm tương đồng và các điểm khác biệt trong trường hợp của tập đoàn Hàn Long lần này với vụ tai tiếng Rio Tinto trước đây? Nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney lần lượt phân tích về hồ sơ này. Theo ông Lưu Tường Quang, việc ba nhân viên cao cấp của tập đoàn Hàn Long Trung Quốc đang trong tầm ngắm của Ủy ban Điều hành Chứng khoán và Đầu tư của Úc trước hết là một vụ bê bối tài chính liên quan đến cá nhân của ban điều hành tập đoàn. Bản thân công ty Trung Quốc này cho đến giờ chưa vi phạm pháp luật của Úc. Thêm vào đó thì quyết định để cho Hàn Long mua lại hai tập đoàn khoáng sản của Úc nêu trên hay không thì điều ấy còn tùy thuộc vào hội đồng quản trị của bản thân Sundance và Bennockman Resources. Chỉ một khi được đồng thuận của cả hai công ty Úc thì thủ tục mới được trình tiếp lên hội đồng về đầu tư của Úc để duyệt xét. Như đối với tất cả các hồ sơ khác, cơ quan này sẽ cứu xét trên cơ sở quyền lợi quốc gia. Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng kính chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa ông, trước hết đâu là những nguyên nhân khiến ba nhân vật lãnh đạo chi nhánh tại Úc của tập đoàn khoáng sản Trung Quốc là Hàn Long đó đang trong cái tầm ngắm của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư ASIC của Úc ạ?
Xin chào cô Thanh Hà và kính thưa quý vị khán giả của Đài Quốc tế Pháp RFI Paris. Thưa cô, ba nhân vật chính của công ty Hàn Long Úc Châu nằm trong cái tầm nhắm của cái quỹ hội điều hành chứng khoán và đầu tư Úc Châu, tức là Australian Securities and Investment Commission, gọi tắt là ASIC, là tại vì ba người này có vẻ như là có những cái việc mua bán cổ phần quỹ hội coi là vi phạm luật lệ của Úc Châu. Luật lệ này quy định rằng những ai mà nằm trong một công ty mà biết được những cái thông tin bí mật, chẳng hạn như cái công ty đó sắp sửa mua một cái số cổ phần lớn của một công ty khác và sử dụng những cái thông tin bí mật này để mua cổ phần với giá rẻ và sau đó bán lại với giá cao để thu lợi, mà cái từ Anh ngữ gọi là insider trading. Cho nên quỹ hội điều hành chứng khoán và đầu tư Úc Châu nghi ngờ rằng ba cái nhân viên cao cấp của cái công ty Hàng Long Investment tại Úc là đã vi phạm như vậy, và họ hình như cũng đã có một số dữ kiện chứng minh rằng có lẽ những vi phạm này đã xảy ra, và do đó quỹ hội điều hành chứng khoán và đầu tư Úc Châu đã đưa vấn đề ra trước tối cao pháp viện của tiểu bang New South Wales tại Sydney, yêu cầu tòa án ra lệnh cấm các nhân vật này rời khỏi Úc Đại Lợi và đồng thời cũng ra lệnh phong tỏa tài sản của các nhân vật này, để mai kia nếu có cuộc điều tra đưa đến cái việc truy tố thì cái vấn đề tài sản sẽ không được tẩu tán và có thể được sử dụng nếu ba cái nhân vật này bị tòa án phạt về tiền mặt, thưa cô.
Dạ thưa, để hiểu rõ hơn vấn đề thì xin ông cho biết qua là thưa, tập đoàn khoáng sản Hàn Long đã hoạt động tại Úc Châu từ bao nhiêu lâu nay và họ hoạt động trong những cái lĩnh vực nào?
Công ty Hàn Long tại Úc Châu là một công ty con, và công ty mẹ là Xi Chuan Hàn Long Group, tức là tổng công ty Hàn Long Tứ Xuyên bên Trung Quốc. Và ba cái nhân vật đang bị quỹ hội điều hành thị trường chứng khoán và đầu tư Úc Đại Lợi nằm trong cái vòng điều tra là ông Stephen Hui Xiao, tổng giám đốc của công ty tại Úc Châu, và hai nhân vật cao cấp khác là ông Calvin Zhu là phó chủ tịch và ông Phan Zhan là một nhân viên cao cấp. Cả ba người này đều bị cấm rời khỏi Úc Đại Lợi và đã bị phong tỏa tài sản. Ngoài ra, vợ của ông Hu Xiao cũng như một người phụ nữ khác và một công ty do ông Zhan làm chủ cũng đã bị phong tỏa tài sản. Cái lý do ba nhân vật này cũng như thân nhân của họ bị những án lệnh cấm xuất ngoại và phong tỏa tài sản là tại vì họ đã sử dụng thông tin bí mật của công ty Hàn Long trong cái đề nghị công ty Hàn Long mua cổ phần của hai công ty Úc Đại Lợi là Sunden Resources và công ty Bannerman Resources. Tôi xin nói thêm là công ty Hàn Long là cái công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, và công ty Sunden Resources là công ty quốc tế của Úc hoạt động tại châu Phi trong cái ngành khai thác quặng mỏ và có trụ sở đặt tại Perth, thủ phủ tiểu bang Tây Úc. Còn công ty Bannerman Resources là một công ty tương đối nhỏ hơn, cũng hoạt động tại châu Phi, nhưng mà chuyên về cái việc thăm dò và khai thác mỏ uranium. Tất nhiên đối với Trung Quốc, mỏ sắt thép và mỏ uranium là những tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cái sự phát triển của Trung Quốc. Vì lý do đó mà công ty Hàn Long Investment tại Úc Châu đã sinh hoạt trong cái lĩnh vực này. Họ đã mua với sự chấp thuận của quỹ hội NDRC, tức là National Development Reform Commission của Trung Quốc, tức là quỹ hội phát triển và cải tiến quốc gia, đã chấp thuận cho công ty Hàn Long Sydney mua một số cổ phần của công ty Sunden Resources. Tuy nhiên, ngày 18 tháng 7 năm 2011, thì công ty Hàn Long Úc Châu tuyên bố công khai là sẽ mua trọn công ty Sunden Resources của Úc với một cái giá là 1 tỷ 300 triệu đô la Úc, và đồng thời cũng đã ra giá là 114 triệu để mua trọn cái công ty Bannerman Resources là công ty khai thác về chất uranium. Tuy nhiên, cái vấn đề được đặt ra là trước khi cái đề nghị mua trọn Sunden Resources của Úc, thì ba nhân vật trên đã bí mật mua hàng triệu cổ phần của công ty Sunden với một cái giá rẻ. Và tất nhiên khi cái quyết định đề nghị mua trọn công ty Sunden được công bố vào ngày 18 tháng 7, thì họ lập tức bán đi cái số cổ phần họ đã mua trước. Và cũng tương tự như vậy, họ cũng đã mua trước cái cổ phần của công ty Bannerman Resources trước khi được chính thức loan báo. Cũng theo tài liệu được tiết lộ là họ đã có một cái lợi nhuận trong mấy ngày với 2 triệu đô la Úc. Quỹ hội điều hành chứng khoán và đầu tư Úc Châu điều tra và phát hiện rằng những người mua hàng triệu cổ phần của hai công ty Úc Châu lại là những người nằm trong ban giám đốc của công ty Hàn Long.
Thưa ông, một số các nhà quan sát lo ngại là căng thẳng lại dấy lên một lần nữa giữa nước Úc với lại Trung Quốc, tương tự như những gì đã xảy ra trong các cuộc đọ sức giữa hai bên trên hồ sơ Rio Tinto hồi năm 2008, mà cho đến nay thì như chúng ta đã biết là cái hồ sơ này vẫn chưa hoàn toàn được khép lại.
Thưa cô Thanh Hà, cái điều này rất đúng, tại vì trong cái hồ sơ Rio Tinto với tổng công ty quốc doanh của Trung Quốc là Chinalco đã xảy ra hồi năm 2008. Hồ sơ công ty Hàng Long đang bị điều tra, thật sự nó có nhiều điểm tương đồng mà nó cũng có nhiều điểm khác biệt. Tôi xin nhắc lại là vào năm 2008 thì công ty Chinalco đã đề nghị chi tiêu 19 tỷ 500 triệu đô la để mua thêm cái cổ phần của tổng công ty Úc Về Lợi và công ty Rio Tinto để nâng cái tỷ số cổ phần từ 8% lên 19%. Và cái việc này nó đã đổ vỡ các cơ quan chức năng của chính phủ Về Lợi, chẳng hạn như cái hội đồng duyệt phép đầu tư nước ngoài đã thụ lý nhưng mà chưa có quyết định. Thì cái vấn đề, cái đề nghị của Chinalco đã bị công ty Rio Tinto bác bỏ. Và người ta nghi ngờ rằng vì đề nghị của Chinalco là một tổng công ty quan trọng của Trung Quốc đã bị bác bỏ, cho nên Trung Quốc đã có những cái hành động gần như là trả thù. Công an Trung Quốc đã bắt giữ đại diện của công ty Rio Tinto tại Thượng Hải là một tên Hu, là một công dân Úc Về Lợi gốc Trung Hoa, và cũng bắt giữ luôn 3 công dân của Trung Quốc làm việc với ông tên Hu tại văn phòng Thượng Hải của Rio Tinto. Thì trong trường hợp công ty Hàng Long tọa lạc thì Úc Châu là công ty con của tổng công ty Hàng Long Tứ Xuyên cũng đề nghị bỏ ra 1 tỷ 300 triệu Úc Kim để mua trọn công ty Sunden Resources. Tuy nhiên, cái điều khác biệt là 3 nhân vật cao cấp của công ty Hàng Long Úc Châu đã vi phạm trên cái cơ sở của những cái dữ kiện được phát hiện một cách tạm thời trong lúc này, là những người đã hoạt động riêng lẻ trên căn bản cá nhân để thu lợi cá nhân. Cũng như trước kia vào năm 2008, thì nếu đại diện của công ty Rio Tinto là ông Tên Hu, nếu ông Tên Hu có làm những cái hành động gì sai trái, là ông ấy đã làm với tư cách cá nhân, chứ không phải là làm theo cái chính sách của Rio Tinto. Cũng vậy, công ty Hàng Long không có chỉ thị cho nhân viên cao cấp của họ mua cổ phần trước khi được loan báo, cho nên vì lý do đó mà Quỹ hội điều hành chứng khoán và đầu tư Úc Châu chỉ điều tra những nhân viên cao cấp trên căn bản cá nhân đã có những việc mua bán bất hợp pháp. Tôi cũng xin nói rõ thêm là vào thời điểm này thì 3 nhân viên cao cấp và thân nhân của họ đang bị Quỹ hội của Úc Châu điều tra, nhưng mà Quỹ hội chưa đi đến cái quyết định là sẽ truy tố họ về phương diện hình sự hay là sẽ kiện họ ra trước tòa án dân sự.
Dạ vâng, không hiểu là trong cái vụ việc này thì liệu có gây khó khăn trong cái quan hệ giữa Úc với lại Trung Quốc trong cái lĩnh vực kinh tế hay không ạ?
Vào năm 2008 thì cái sự rắc rối giữa công ty Rio Tinto và công ty Chinalco đã gây ra cái sự căng thẳng trong cái vấn đề giao thương kinh tế và thương mại giữa Canberra và Bắc Kinh. Tuy nhiên sau khi cái vấn đề đã được giải quyết theo cái nghĩa là ông Tên Hu đã nhận tội hối lộ và tội đánh cắp tài liệu thương mại, mà người ta không biết rõ là thực sự ông có vi phạm những điều này hay không. Tuy nhiên ông đã nhận tội và do đó tòa án đã kết án ông Tên Hu và 3 người đồng sự. Thì công ty Rio Tinto đã sa thải tất cả những nhân viên này để chứng tỏ rằng công ty Rio Tinto không hề có những cái hành động nào mà có thể coi là bất hợp pháp tại Trung Quốc. Và do đó sau đó một thời gian thì Rio Tinto lại được tiếp tục hợp tác với các công ty quốc doanh tại Trung Quốc để khai thác nhiên liệu ở nước ngoài cũng như tại Trung Quốc để có thể cung ứng được cái nhu cầu phát triển của Trung Quốc. Từ đó đến nay cái hoạt động nhịp nhàng đã bắt đầu trở lại. Tất nhiên cái việc điều tra và có thể dẫn đến cái việc truy tố mà chúng ta chưa biết là có sẽ có xảy ra hay không, có thể tạo ra những căng thẳng giữa Canberra và Bắc Kinh. Tuy nhiên công ty Hàng Long tại Tứ Xuyên đã phản ứng tương đối dè dặt. Ví dụ, tức là trước khi mà Quỹ hội điều hành chứng khoán và đầu tư Úc Châu đi đến cái quyết định có truy tố hay không truy tố, thì tổng công ty Hàng Long ở Tứ Xuyên đã giải nhiệm 3 nhân viên cao cấp của họ tại Sydney. Cái điều này thực sự nó đã xảy ra trước khi Quỹ hội của Úc Châu có cái quyết định cụ thể. Nó khác với cái trường hợp của Rio Tinto đối với ông Tên Hu. Tại vì Rio Tinto chỉ sa thải ông Tên Hu sau khi đã có phán quyết của tòa án mà thôi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là sau khi đã giải nhiệm 3 nhân viên cao cấp tại Sydney, thì tổng công ty Hàng Long ở Tứ Xuyên đã cử một cái người phó chủ tịch cao cấp là ông Trang Huân Dung từ Trung Quốc đến Sydney để tiếp tục cuộc thương thuyết với hai công ty Úc Đại Lợi trong cái vấn đề mà công ty Hạng Long muốn mua cổ phần chọn cả hai công ty này. Tất nhiên là cái vấn đề này hãy còn dài, theo cái nghĩa là nếu công ty Trung Quốc được phép tiếp tục cái đề nghị mua trọn hai công ty Úc Châu, và trong trường hợp này cái tiến trình sẽ phải đi qua các cơ quan hải liên hệ tại Úc Đại Lợi, tại vì bất cứ một cuộc mua trọn một công ty nào của Úc Châu bởi một công ty nước ngoài hay là một công ty nước ngoài muốn gia tăng cổ phần từ thấp lên cao, hay là công ty nước ngoài muốn gia tăng chỉ số cổ phần từ mức thấp lên mức cao như trường hợp của Sanenco hồi năm 2008, đều phải được hội đồng duyệt xét đầu tư của Úc Đại Lợi cứu xét trên căn bản quyền lợi quốc gia và quyết định. Cho nên cái việc mà công ty Hạng Long Tứ Xuyên ngỏ ý muốn tiếp tục cuộc thảo luận điều đó chứng tỏ rằng công ty Hạng Long ở Tứ Xuyên không muốn coi cái vấn đề ba nhân viên của họ có thể phạm pháp là một yếu tố tiêu cực trong cái vấn đề mà họ muốn thủ đắc toàn bộ hai công ty Úc Đại Lợi.
Dạ vâng, thưa, nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta cũng biết rằng là Bắc Kinh với lại Canberra luôn hợp tác chặt chẽ trong cái lĩnh vực khai thác nguyên liệu.
Đúng như vậy thưa cô, tại vì tài nguyên không những quan trọng về cái vấn đề phát triển kinh tế, mà tài nguyên nó còn quan trọng về cái vấn đề phát triển quốc phòng. Chẳng hạn như trước đây có một vài công ty Trung Quốc muốn mua một vài cái công ty chuyên thăm dò và khai thác mỏ uranium tại Úc Đại Lợi, thì chính phủ Úc Đại Lợi đã bác trên hai căn bản. Thứ nhất là cái địa điểm mà những công ty này hoạt động nằm vào những cái lĩnh vực quan trọng về quốc phòng, và thứ hai là Úc Đại Lợi không muốn bị mất quá nhiều những cái công ty quan trọng của Úc Đại Lợi mất cái quyền kiểm soát. Cho nên vì lý do đó mà trước đây một vài công ty của Trung Quốc muốn đầu tư và bằng cách là mua lại những công ty cũ đều đã bị hội đồng duyệt xét đầu tư nước ngoài bác bỏ. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là lúc nào cái hội đồng duyệt xét đầu tư nước ngoài cũng bắt đỏ những công ty của Trung Quốc.
Dạ vâng. Thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin chân thành cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang đã cho chúng tôi một cái bài phân tích rất là cặn kẽ về tương quan giữa Trung Quốc với lại Úc Đại Lợi trong cái lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là trong cái ngành khai thác quặng mỏ, cũng như là về cái vấn đề liên quan đến ba cá nhân của cái tập đoàn Hàn Long đang hoạt động tại Sydney. Xin trân trọng cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang.
RFI. 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 Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai thứ Tư, 28 tháng 9, 2011, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp đến là tạp chí khoa học với chủ đề Ảnh hưởng của phóng xạ đến trẻ em Nhật tại khu vực Fukushima. Trọng Thành phụ trách với phần tường trình của thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Kỹ thuật viên Nafafon cùng toàn thể ban biên tập Việt ngữ RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.
RFI. Et l'info devient mondiale.